Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 12 2020. Các vị thấy còn có 3 ngày nữa là chúng ta thêm lượng tuổi nữa nha. Mừng đi. Một ngày đã qua rất là nhanh. Mở mắt ra, loay hoay là mình thấy tới buổi chiều, loay hoay là tới tối, và cứ vậy đó một ngày nó đi qua rất là nhanh. Và thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học vô một cái bài trong Kinh Trung Bộ. Mình ăn gian mấy hôm rồi, tức là mình không có khảo sát văn bản Kinh Trung Bộ để học vô. Thế rồi đem thi ca thiền học qua cái lớp này 2 buổi. Hôm nay thì chúng ta lại trở lại những cái văn bản Kinh Trung Bộ. Các vị sẽ có cơ hội học vô một cái bài kinh rất là thiền tập. Đó là Kinh Thân Hành Niệm 119. Ai có cái quyển Kinh Trung Bộ Cô Trí Hải thì các vị mở cái quyển 3, trang 193, có cái bài kinh Thân Hành Niệm. Bài kinh này theo số thứ tự nó là 119 nha. Và đây là một bài kinh đặc thù về pháp hành trì. Chúng ta xen kẽ mình vừa liễu giải đạo lý rồi cũng vừa đi vô sự thực tập, tức là vừa đi vô công phu hành trì. Bằng không thì mình cứ lý giải trên tinh thần kinh văn thì thưa đại chúng dường như không đi tới đâu cả. Người xưa có một câu đáng cho chúng ta lưu ý, đó là hạnh giải tương ưng danh thiết tổ. Tức là các vị hiểu biết và các vị hành trì, hai cái điều này nó song hành với nhau, nó tương ưng với nhau thì gọi là tổ đó. Xem ra cái chuyện làm tổ không phải khó khăn gì đâu nghe. Hiểu tới đâu làm tới đấy là tổ. Hiểu một đằng cái làm chưa tới nơi thì thưa các vị có khi nó không phải là phàm phu, mà nó còn gọi cái tên tệ hơn phàm phu nữa, là tên gì? Là lừa dối nghe. Và điều này thưa đại chúng rằng là nó rất dễ phát sinh trong đời sống chúng ta. Đời sống phàm nhân cũng như đời sống người có tu tập gì nó cũng chung một cái sắc thái như thế này. Tức là mình hiểu thì rất là thâm sâu, nhưng mà cái năng lực hành trì của mình thì chưa đạt đến. Do vậy cho nên nói thì như thánh, nhưng mà tiếp cận với người đó, thưa các vị, tham sân si họ còn dẫy đầy. Điều này nơi một cư sĩ thì tha được. Tại sao? Tại vì nhiều lắm là anh chỉ làm cho thiên hạ chán anh thôi. Gia đình anh sợ anh. Nghe anh lừa gạt quá đáng, anh nói như thánh thế nhưng mà anh rất là tham, anh rất là sân, anh rất là si. Nhiều lắm là người ta chỉ buồn phiền trong phạm vi rất nhỏ là đời sống gia đình. Thế nhưng nếu mình là người tu mà mình không có làm được điều này thì thưa đại chúng, đây là sự thiệt thòi cho Tam Bảo. Thiệt thòi cho mình thì chẳng nói làm chi, nhưng mà thiệt thòi đó là đa phần người tu chúng ta đều là những người biểu tượng của đạo đức, của sự thanh tịnh, của sự vô tham. Có lẽ vô tham thì hơi nhiều, nhưng mà biểu tượng của những người ít tham muốn thôi. Có lẽ dùng từ này thì nó chính xác hơn nha, ít ham muốn. Người đời ta ham muốn 100%, chúng ta ham muốn 25% thôi thì chấp nhận được. Còn nếu chúng ta có năng lực tu, có được cái điều này thì thưa các vị, điều thứ nhất là lợi ích cho mình, điều thứ hai mang lợi ích đến cho người, điều thứ ba nó làm cho giá trị tăng bảo, Phật bảo, Pháp bảo được duy trì cuộc đời này. Còn không thì người ta đánh giá các vị không phải tự thân ta, mà đánh giá luôn tập thể tăng già. Và có thể họ mất niềm tin với chánh pháp, mất niềm tin với Phật luôn. Do vậy cho nên, nếu người tu mà chúng ta không có đi vào cái công phu hành trì thực sự, thì đây là một cái thiệt thòi cho chính mình và cho nhiều người. Đó là gợi ý ban đầu gợi ra nơi đây để đại chúng lưu ý. Thế rồi hôm nay mình cũng làm bộ đi vô cái văn bản này. Mình sẽ viết một cái đại cương trên mạng để cho các vị tiện theo dõi nha. Cách này dường như nó đỡ tốn công, mình phải ngồi mình đánh máy. Thưa các vị, viết bảng dường như mình làm ăn nó dễ hơn ngồi đánh cọc cạch ở trong cái máy này, mình mệt quá đi. Quen cái cách trình bày rất là nhà quê, cho nên bắt ngồi đánh máy như văn bản thiệt là nó cực. Và người ta đánh máy thì các em ở đây nó đánh máy 10 ngón tay, mình đánh máy chỉ 2 ngón tay thôi nghe. Đây là cái cơ hội để các vị học lại giống như mình học hồi năm xưa vậy đó mà. Đủ sáng chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái bài thân hành niệm. Thân hành niệm. Bài kinh 119 nghe. 119. Trước tiên mình ghi để ý bài kinh này để các vị nắm được. Để ý. Đó là Phật giải thích về pháp tu niệm thân. Và lợi ích của pháp tu này. Thưa đại chúng, là các vị lưu ý dường như là không có bài kinh nào không có hai cái phần căn bản này nghe. Một là giải thích đạo lý, hai là dẫn dắt chúng ta để chúng ta biết rằng nương đạo lý này thì thành đạt được cái điều tất yếu ra làm sao. Rồi các vị đọc vào các văn bản kinh thì các vị thấy rằng là mỗi một kỳ thính chúng nghe pháp, có thể Bồ Tát, có thể Thinh Văn, có thể phàm nhân, nghe xong rồi họ đảnh lễ Thế Tôn, họ nếm được hương vị pháp lạc. Có những người họ nói những câu tán thán là Đức Thế Tôn như người cầm đèn đi vào nhà tối, như người dựng lại những món đồ bị quăng bỏ. Đức Thế Tôn nhắc dẫn con để con mở được con mắt chánh pháp, để con có thể nương vào lời dạy của Ngài tu tập chứng nghiệm giải thoát. Đây là những cái câu tán thán của các vị đệ tử Như Lai ngày xưa khi nghe pháp. Và cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, rằng là kinh văn của Đức Phật không phải là những bài giảng dạy về triết lý, về đạo đức đời thường để cho thỏa mãn tri thức. Đa phần nó đều có cái đặc tính, điều thứ nhất là giải trừ những cái si mê lầm lạc mê mờ của chúng ta, đó là đoạn khổ bằng tri kiến. Ý thứ hai đó là nếu không vận dụng tuệ giác của Như Lai giải thích về những mê lầm của chúng sinh để đoạn cái chấp trước phiền não, đoạn cái tri kiến tà vại chúng sinh, thì Ngài đã chỉ trực tiếp về những pháp hành trì và có nhân duyên nếm được hương vị pháp hành trì, đi vào sự thực tập thì họ cũng nếm được hương vị chánh pháp. Tức là lý giải hay đi vô sự hành trì chi, nó đều đưa đến một cái kết quả, và hầu như đây là chuẩn mực của tất cả bài kinh ngay. Đây là điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy rằng là đại ý của bài kinh này. Cũng giống như muôn ngàn bài kinh khác, đều có hai sắc thái như vậy. Có thể có một chút khác biệt là có những bài kinh Đức Thế Tôn triển khai phát triển năng lực trí tuệ. Mình vô cái phần này trước khi chúng ta đi vô. Đây là sắc thái chung ạ. Đây là phát triển trí tuệ. Thứ hai là đi vào pháp hành trì. Và thưa đại chúng rằng mình dài dòng điều này nó có một lợi ích là giúp cho các vị nắm được cái cương lĩnh khi các vị đọc những bài kinh nghe. Đi vào phát triển trí tuệ nó hàm nghĩa rằng là phá chấp trước về thân, chấp trước về tâm, chấp trước về những kiến giải. Tất cả những kiến chấp của các vị đối với tà pháp, đối với ngoại đạo, đối với đoạn, đối với thường, vân vân đều gọi là chấp trước cả. Thế là nếu mình phát triển trí tuệ được, điều thứ nhất là đoạn trừ được những chấp trước, thế thì các vị đã đoạn được phiền não ngay cái gốc rồi nghe. Thưa đại chúng rằng là định không có giúp người ta giải thoát, chỉ có tuệ thì nó giúp chúng ta đạt đến giải thoát ngắn nhất và tuyệt vời nhất thôi. Tại vì năng lực trí tuệ là thầy của mười phương ba đời chư Như Lai, các đức Như Lai thành tựu sự nghiệp giác ngộ đều phát triển năng lực trí tuệ cả, chưa có vị Như Lai nào chỉ có thiền định không mà chứng được chánh giác nghe. Thế cho nên thưa các vị, trong tất cả nội dung của dòng kinh văn Đại thừa, Tiểu thừa hay là những pháp hành trì của các vị thiền sư dạy đều có cái nội dung này, tức là có trí tuệ đi vô. Tại vì trí tuệ nhận thức làm thành nền tảng cho sự phát triển xã hội, thì trí tuệ nhận thức nó cũng làm thành nền tảng nhận thức cho chánh kiến, chánh tư duy, nền tảng nhận thức chánh pháp, và nền tảng để các vị đi đúng hướng nhất định đến con đường thành đạt được chánh giác, phá si mê, đoạn phiền não, chấm dứt khổ đau, cắt đứt vòng luân hồi sinh tử. Thưa các vị, cũng từ năng lực trí tuệ này, cho nên không một bài kinh nào từ văn học Đại thừa, Nikaya cho tới Pháp ngữ thiền không có cái phần trí tuệ đi vô nghe. Đó là mình nói về nội dung kinh. Và cái điều này nếu mình hạ thấp xuống trong cái sinh hoạt đời sống bình thường, thưa các vị, một người không có trí tuệ thì không có khả năng thành đạt gì trong xã hội loài người cả. Anh làm giàu cũng nhờ năng lực trí tuệ nhé. Anh kinh doanh, anh buôn bán. Và thậm chí anh là một người thợ khéo thôi, nếu không có trí thì anh không thể làm người thợ khéo được. Anh làm người nội trợ nấu ăn thì không có trí anh nấu ăn không được đâu. Tôi không biết nấu ăn nhưng mà tôi nghĩ vậy nghe. Nếu không có trí thì thưa các vị, tôi thách đó. Các vị học thì cứ học, nhưng mà nấu vẫn vụng thôi. Do vậy cho nên cái điều này nó là nền tảng căn bản không những thế gian pháp mà cho xuất thế gian pháp. Rồi cái tầng trung xuất thế gian pháp là chi? Một vị thầy, một sư cô, một người xuất gia tu mà nếu thiếu năng lực trí tuệ thì thưa các vị, tự tu không thành đạt. Và nếu rủi ro làm trụ trì một già lam tự viện thì thưa các vị, đầy đọa cả một đại chúng người ta khốn khổ. Và nếu một vị thầy hay một sư cô mà thiếu năng lực trí tuệ thì có thể làm cho người Phật tử mất niềm tin tam bảo, hướng dẫn sai lầm và dắt dẫn người ta đi vào con đường mê tín. Tóm lại, từ nền tảng kinh văn của Phật dạy cho tới sinh hoạt cá nhân đời thường, cho tới phạm vi xã hội, cho tới đời sống tu hành vân vân, thưa các vị, trải dài cả một cái chiều dài trên con đường bắt đầu tu đều dùng năng lực trí tuệ làm ngọn đuốc thắp sáng đời sống mình. Cho nên phá vỡ phiền não, dẹp sạch khổ ưu, chấm dứt luân hồi sinh tử vân vân, thưa các vị, nó đều đi vô cái phần này đây. Thế nhưng nếu chỉ có cái phần trí tuệ mà không có phần hành trì thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, điều thứ nhất ở tầng cao là nếu trí mà không có phần hành trì thì không có bi đi vô nghe. Ngay đời sống bình thường, nếu các vị chưa có trí mà không có tình, tức là có lý trí mà không có tình cảm đi vô thì chuyện gì phát sinh? Đời sống mình chỉ biết tính toán, đếm tiền thôi, không có cái nghĩa tình gì cả. Đời sống đó thì không sống được với ai đâu nghe. Cho nên trí và bi nó cân bằng, cũng như lý trí và tình cảm trong đời sống bình thường nó phải cân đối với nhau. Do vậy cho nên cái công phu hành trì này, thưa các vị, nó là sự tôi luyện, đó là sự gạn lọc phiền não khổ đau, đó là sự tu tập tâm từ để làm thành năng lực trí tuệ này. Nó có năng lực tuyệt vời là nó có bi và trí song vận để hành Bồ Tát Đạo, để chứng Phật quả. Ở cái tầng thấp như chúng ta đang học này, nếu chúng ta chỉ lý giải kinh văn, mình rất là thông minh, học kinh nào thì nắm được tinh yếu của kinh đó cả, thế nhưng mà lại không có dành chút thì giờ thực tập thì thưa các vị, chuyện gì phát sinh? Mình vẫn sân si một phép, vẫn lăng xăng, vẫn bất an, và khổ đau nó đến thì ta liền chìm ngập trong khổ đau. và cả ngày sống với cái chi? Sống với ưu tư, sống với phiền muộn, sống với lo lắng bất an. Do vậy cho nên phải có phương pháp hành trì đi vô là như vậy. Tóm lại, không có bài kinh nào Đức Thế Tôn không có hai cái nội dung quan trọng này nghe. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái nội dung cốt yếu của tất cả bài kinh. Xin làm lại, đó là Kinh Văn Đại Thừa, Kinh Văn Nguyên Thủy, Pháp Ngữ Các Vị Thiền Sư. Thậm chí, mấy ông thầy tôm tép như mình, là thưa các vị, nếu dạy học thì các vị để ý rằng là trong bài kinh mình đều có hai phần lý giải con đường tu tập, rồi hướng dẫn các vị đi vào sự hành trì nghe. Không hề, chỉ lý giải thôi, đều có ít nhiều gì cài được cái phần hành trì đi vô. Đó là mình nói chuyện các ông thầy có rác như mình đó, mà còn nhìn ra vấn đề đơn giản như vậy. Thì các vị hình dung rằng là tuệ giác của Như Lai không thể không có hai phần này trong tất cả nội dung của những bài kinh. Đó là điều gợi ý đầu tiên. Và những cái nền tảng căn bản này nếu mình không có dài dòng, mất thì giờ, thì các vị đôi khi nhìn không ra nghe. Các vị học vô rồi không để ý những điều này, trong khi nó là căn bản đó. Đây là nét đầu tiên gợi ý ra đây. Nhân khi ta nói đến đại ý của bài kinh này, đó là cái cách kiếm chuyện cho hết giờ nghe. Bây giờ mình xóa đi. Tôi nghĩ chắc là những điều tôi viết các vị nhìn theo viết được chứ hả? Rõ chứ hả? Không cần đọc lại giống như là mình dạy lớp mẫu giáo. Không cần phải không? Thế là cái vấn đề đầu tiên mình đi vô, mình nói về những bài kinh liên hệ nghe. Thế đại chúng là mình muốn nói bài kinh liên hệ trong trung bộ kinh này thôi, chứ còn các vị tìm trong trung A Hàm cũng có, Tăng Chi bộ kinh cũng có, Tạp A Hàm cũng có, rất là nhiều bài liên hệ với bài kinh này. Nhưng mà trước mắt thì thưa các vị, ngay trong cái bộ trung bộ kinh này thì chúng ta có tới 3 bài liên hệ với bài kinh này. Bài thứ nhất là bài Nhập Tức Xuất Tức Niệm, tức là bài kinh thứ 118. Nhập Tức Xuất Tức Niệm. Bài thứ hai là bài kinh thứ 10, cũng trong trung bộ kinh này, đó là Kinh Niệm Xứ. Bài thứ ba liên hệ không nhiều lắm, nhưng mà có, đó là kinh chúng ta vừa học, là Kinh Điều Ngữ Địa. Đầu tiên mình đố các vị là tại sao mình nêu lên 3 bài kinh thế này cho nó mất thì giờ vậy? Có dụng ý. Luôn làm việc có dụng ý mà. Thưa các vị, là mời các vị có cơ hội có thì đọc vô những bài kinh này nhé. Những bài kinh này. Riêng cái bài Điều Ngữ Địa này, nó liên hệ không nhiều. Ta vừa học rồi, chỉ có mấy câu thôi. Mấy câu đó, nhưng mà thầy Phước Tịnh đã có gan là kéo dài cho tới mười mấy buổi học, giải thích luôn về tứ niệm xứ, phải không? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là ăn gian nghe. Nhưng hai bài kinh này thì không ăn gian à. Bài kinh này các vị tự đọc vô, các vị thấy rằng là kinh niệm xứ này chính xác là Thế Tôn dạy 4 phần: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thế nhưng bài kinh gần, tức là bài kinh trước bài này một bài, đó là Xuất Tức Nhập Tức Xuất Niệm, là bài kinh chính xác dạy về niệm hơi thở vào, hơi thở ra nghe. Cái đặc thù là thưa các vị, là trong Trung A Hàm cũng có bài kinh này. Nếu mình nhớ không lầm thì Nhập Tức Xuất Tức Niệm trong Trung A Hàm cũng có bài kinh này. Các vị có thể tra trong Trung A Hàm. Đơn giản một điều mình nghĩ rằng, các vị vô trong Thư Viện Hoa Sen, các vị tải cái bộ của cô Trí Hải về. Hoặc không thì cô Tịnh Diệu, cô chịu khó, cô gửi cho tất cả các Phật tử cái văn bản này, chúng ta tìm trong đó để đọc. Và riêng Cái bài kinh hôm nay chúng ta học là bài kinh thân hành niệm này, thì thưa các vị, nếu nhìn cho kỹ thì nó là một phần ở trong cái bài kinh niệm xứ này, tức là nó chỉ niệm thân thôi. Tức là nhìn cho kỹ thì nó chỉ một phần của niệm thân thôi. Thế nhưng đọc nó kỹ rồi thì các vị thấy cái bài kinh này, tức là thân hành niệm này, nó lại bao trùm luôn cái bài nhập tức xuất tức niệm nghe. Đó là cái sự liên hệ chằng chịt để các vị thấy rằng cái điều mình vừa dẫn đó, tức là trong tất cả bài kinh Đức Phật đều sử dụng hai cái nền tảng, một là lý giải để cho chúng tỳ kheo tỏ tường để có niềm tin như chánh pháp, điều thứ hai chỉ tường tận phương pháp hành trì, luôn có mặt trong những lời giảng của Đức Phật là như vậy, tức là trí và hạnh luôn vận dụng. Nói theo cái ngôn ngữ chúng ta dùng trong cái thiền tổ sư đó là hạnh giải tương ưng, danh viết tổ đó, tức là cái lý giải của chúng ta và cái hành trì chúng ta nó song hành với nhau, tương ưng với nhau, nó đi chung với nhau thì bấy giờ được gọi là tổ, chứ không phải tổ là cái gì xa xôi, khó kiếm cả. Không cần học mất công 10 năm, 20 năm gì người ta cấp cho cái bằng tổ gì cả. Các vị tự tu, các vị tự kiểm chứng mình thì các vị có thể nhận ra ta đang đứng ở địa vị nào trong hàng phàm thánh thôi. Đây là ba bài kinh mình dẫn ra đây để các vị nhận diện về cái sự liên hệ của nó. Thế là có một điều mình gọi ra đây để cho các vị lưu ý rằng là cái bài kinh xuất tức nhập tức niệm này rất là quan trọng nghe. Các vị nên đọc kỹ. Không phải vì lý do mình đọc để hành trì. Đọc để các vị thấy rằng cái nền tảng của tất cả pháp hành trì Phật dạy, thậm chí tất cả cái dòng thiền của ngoại đạo, nó không phải là dòng thiền chính của Phật giáo, nhưng mà nó cũng lấy một phần xuất tức nhập tức niệm này để làm thành cái công trình luyện thân cho không tật bệnh, luyện thân sống dai. Thậm chí là những cái truyền thống tiên gia họ luyện đan, họ nấu thuốc vân vân, thưa các vị, đều vận dụng cái xuất tức nhập tức niệm này. Khí công cũng vận dụng điều này nhé. Và nếu mình thực tập điều này, tin tưởng thưa các vị, chắc chắn điều rằng là từ cái nền tảng các vị xuất tức nhập tức niệm, tức là từ nền tảng niệm hơi thở đi vào ra, các vị củng cố được cái thân tứ đại của các vị mạnh khỏe. Và từ cái sự mạnh khỏe của thân thì nó đưa đến một tâm hồn mới tráng kiện được. Và đó là cái bước rất là căn bản để đi vô con đường thành đạt được trí tuệ. Các vị biết rằng là bước đầu đi thỉnh kinh của Đường Huyền Trang đó, cái điều đầu tiên ông làm là cái gì các vị biết không? Nhà ai nhớ chuyện đó là giỏi lắm đó. Điều đầu tiên là làm gì? Không phải chuẩn bị hành lý, không phải đem của cải vàng bạc, mà điều đầu tiên đó là cái con ngựa của ông bị con rồng ăn thịt mất. Tại vì cái con ngựa què đó, hay là con ngựa phàm phu đó, con ngựa hình hài tứ đại không vững chắc đó, không đi đánh Tây Phương được, cho nên phải là một loại ngựa là rồng thôi. Nó biểu tượng của một cái điều kiện quan trọng, đó là thưa các vị, là một hình hài tráng kiện mới có một tâm thức an lạc được. Cho nên các vị nên nhớ, chưa nói gì và đi vô cái công trình xuất tức nhập tức niệm, các vị có hình hài khỏe mạnh, các vị tu tập những pháp căn bản để thanh lọc thân các vị bằng hơi thở thôi, thì các vị đã làm cho hình hài các vị khỏe mạnh như con phượng hoàng rồi. Tức là trước khi đi lên đường thỉnh kinh, muốn đến Tây Phương Cực Lạc hay muốn đến với công trình thành đạt được, chứng nghiệm được an lạc, thì các vị phải có được cái con ngựa của Ngài Huyền Trang, tức là con long mã đó. Nó là con rồng có thể bay được. Thì hình hài ta, tứ đại ta, từ nền tảng xuất tức nhập tức niệm, nó phải thành đạt được cái điều này nghe. Đây là cái điều nhắc lại để các vị trước khi đi vô nội dung bài kinh nhận ra. Thế là cái phần chúng ta đi vô hôm nay, thưa các vị, mình đi vô cái phần nội dung học hôm nay nghe. Nội dung mình có từng phần đi. Phần thứ nhất, mình lang thang cái chuyện mở đầu của các bài kinh. Mình vừa thưa với các vị hai cái nền tảng rất là quan trọng làm thành cái tinh chất của những bài kinh. Thế nhưng mà mình chưa có nói về mở đầu của văn bản nghe. Đây là mở đầu văn bản. Bằng không thì các vị cứ nhầm lẫn, sao ông nói mở đầu hoài cái gì mở đầu. Nhưng mà cái kia mình nói về cái tinh chất nó có mặt trong nội dung của các bài kinh. Nhưng mà đây là cái phần mở đầu khi Đức Thế Tôn nói về những bài kinh. Và cái mở đầu này nó thông dụng luôn cả nền văn học Đại Thừa và Kinh Văn A Hàm luôn. Tuy nhiên, trong cái phần mở đầu của nền văn học thực sự thì các vị tổ sư trong quá khứ dịch thuật, các ngài có một cái từ rất ư là quen, đó là có tới lục chủng chứng tín. Ý thứ nhất, lục chủng chứng tín. Chúng ta không cần đi vô cái phần này làm chi để dành đó. Mình nói sơ thôi. Ví dụ như, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ nại tỳ kheo, ma ca chuyên viên, vân vân. Thì trong đó nó có 6 phần thành tựu nghe. Tức là có Đức Thế Tôn, có người nghe Pháp, rồi có thính chúng hiện tiền, rồi có thời có xứ, tức là vào giai đoạn đó là thổ nào và địa điểm ở đâu và nhân duyên gì Đức Phật nói. Đó là theo cái ngôn ngữ rất ư là Trung Hoa. Thế nhưng theo cách nhìn của chúng ta hôm nay, chúng ta nhìn lại thì thưa các vị, nó có 5 yếu tố mở đầu cho tất cả những bài kinh. Đó là 5 yếu tố. Thế nào là 5? 1 là nhân, 2 là thời, 3 là chi, 3 là xứ, 4 là duyên, 5 là cảm hứng ngữ. Chúng ta nên có những cái nhìn như thế này để nó tiếp cận với loại ngôn ngữ cận đại hơn. Và thưa các vị, nhân là gì? Là người. Người đó gồm có ai? Tức là trong chúng hội gồm có người nói, người nghe, gọi là nhân nghe. Gọi là nhân. Có thể nhân đó là các vị thinh văn, các vị đệ tử cư sĩ. Có thể là những người đó là Bồ Tát Tha Phương, có chủ thể nói và có đối tượng đang nghe Pháp, thì ta gọi cái từ ban đầu đó là cái điều kiện để hình thành tất cả kinh văn, đó là nhân, đó là có con người trước. Quan trọng là như vậy. Điều thứ hai, thời trong kinh văn thì nhất thời tức là một lúc. Các vị biết tại sao là trong kinh văn chỉ nói là nhất thời không? Một lúc nào đó, giai đoạn đó và mùa tháng đó, vân vân, sau mùa ăn cư, Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo ngồi giữa trời, mưa đang rút rắc. Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo rằng, trong mùa ăn cư này, các thầy thấy Thế Tôn tu tập có điều gì sơ thất không? Ví dụ như một đoạn ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Thì trong đó nó có cái gì? Đức Thế Tôn nè, các thầy tỳ kheo nè, có một giai đoạn đó là sau mùa ăn cư nè, và không gian lúc đó là mưa rút rắc nè, trời vào đêm nè, có trăng nè. Các vị thấy đủ như yếu tố. Và lang thang thêm thì thưa các vị, người ta tổng kết rằng cái văn bản Đức Thế Tôn giảng kinh ngày xưa và cái công trình kiết tập các vị thánh tăng nó giống như một cái biên bản của Quốc hội Anh. Họ ghi chép lại trong một buổi hội họp của Quốc hội vậy. Tức là có con người tham dự nè, nơi đó có ai chủ tọa nè, nơi đó có bao nhiêu là thượng hạ nghị viện nè, và thảo luận về vấn đề gì, vân vân. Thưa các vị, rất ư là chi? Nó ư là văn minh. Mình tưởng cái nền văn minh của chúng ta bây giờ, tức là cái nền văn minh châu Âu mình thừa hưởng nó là nó tuyệt vời. Quá ra 16 thế kỷ trước, các vị đệ tử Như Lai đã có được những cách ghi chép, thưa các vị, nó rất là thông tuệ. Đây là cái nét đầu tiên để các vị nhận diện rằng là không có bài kinh nào không có yếu tố là có con người là như vậy. Và sở dĩ thời không ghi rằng là năm 1990 mấy hoặc là 2020 gì cả là tại sao? Tại sao? Thưa đại chúng rằng là lịch số của mỗi quốc gia mỗi khác nghe. Có khi một thời kỳ của một hoàng đế, họ xóa sạch dấu vết của năm tháng cũ, họ bắt đầu triều đại của họ năm thứ nhất, năm thứ nhì. Lịch Ai Cập khác, lịch Trung Hoa khác, lịch của Nam Mỹ ngày xưa khác, và lịch của Tây Phương cũng khác. Thế rồi bây giờ cái điều kiện giao thương càng ngày nó càng rộng, và cái nền văn minh của châu Âu nó càng ngày càng phổ biến khắp mặt đại địa. Do vậy cho nên người ta lấy lịch số của công nguyên, tức là lịch số của Kitô giáo, làm thành cái lịch phổ thông. Do vậy cho nên nó dần dần nó đi đến cái tình trạng là cái chân lý phổ biến về lịch số nó trở thành là bao trùm cái hành tinh này. Chứ ngày xưa thưa các vị, những lục địa nó cách xa nhau, người ta không biết gì đến nhau đâu. Thế cho nên cái sự thông minh người xưa là không ghi năm tháng nào cả, mà ghi đó là vào thời điểm đó, mùa hạ, mùa nóng, mùa mát, thế thôi. Đây là cái nét thứ hai, tất cả bài kinh đều có thời. Sử, điều này rõ ràng rồi. Cho dù cái địa danh đó có mặt trên Ấn Độ hiện giờ người ta khảo sát được để minh chứng rằng cái bài kinh này có trong dòng lịch sử. Tuy nhiên có những trường hợp là sứ này nó là không có ở nhân gian mà nó ở đâu? Ở cung trời á, điện quang minh. Và thậm chí rằng là có những sứ mà bây giờ người ta cũng không biết đường tìm, như là sứ Lăng Già. Ta ra thì Lăng Già đó là đảo Sri Lanka, tức là Tích Lan giờ đó. Thế nhưng mà nhìn hình ảnh trong kinh mô tả thì Lăng Già nó không giống gì như đảo Tích Lan hiện tại cả. Đây là chi? Đây là chi? Thưa các vị, nó không phải là sự tưởng tượng nha. Đây là cái tầng tâm thức ở chiều cao của các bậc thánh A-la-hán ngày xưa hoặc các vị Bồ-Tát ngày xưa, các ngài trú trong cảnh giới ấy. Đành rằng nó có dính dáng ít nhiều đến địa danh. Thế nhưng mà cái địa danh đó nó không phải là cái hiện cảnh mà các ngài chứng nghiệm. Tâm thức ta như thế nào thì ta tương ưng với những cái tầng không gian ở nơi ấy nghe. Ví dụ như chúng ta đang ở trong cái tầng không gian ba chiều thôi thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Thế rồi nếu các vị có điều kiện, tâm thức các vị nó đạt đến một cái chừng mực nào đó vượt ngoài cái tầng không gian ba chiều, thì các vị nhận ra rằng là ngoài cái tầng không gian phàm phu chúng ta thấy, chúng ta còn có thể tiếp xúc được với những cảnh trí của chư thiên, của chư Bồ Tát, của Đức Thế Tôn. Có lần đó mình nghe Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói mình rất là mất hồn. Khi người ta lý giải cuộc đời Đức Phật bằng cái nhìn từ tinh thần Kinh Văn Nikaya, tức là Đức Thế Tôn sinh ra chỗ này nè, con vua Tịnh Phạn nè, và ngài bình thường như chúng ta. Trong khi đó thì Kinh Văn Đại Thừa mô tả Đức Thế Tôn không có như vậy, phóng quang minh chiếu sáng cả thiên hà vũ trụ, và hình dáng của ngài và những bước chân của ngài, những pháp hội của ngài nó phi thường vô cùng trong cái nền Kinh Văn Đại Thừa thôi. Chúng ta thấy rất là siêu thế. Và chúng ta thì chỉ tin vào những gì lịch sử ghi chép bằng con người thật có mặt và cái tuổi thọ gần đó thôi. Nhưng mà dòng Kinh Văn Đại Thừa thì lại không ghi như vậy, bảo rằng là một thời Pháp Thế Tôn tới 10.000 tiểu kiếp. Chư Bồ Tát ngồi nghe bất động luôn với thời gian thăm thẳm như vậy, ta không thể tin được điều này. Nó có sự khác biệt vô cùng, cái sự huyền nhiệm của Kinh Văn Đại Thừa và cái sự hiện thực của dòng Kinh Văn Nikaya, hai cái điều này cách biệt nhau lắm. Cho nên chúng ta chỉ tin vào lịch sử Đức Phật. Trong khi cụ Đạt Lai Lạt Ma, ông nói chuyện trước một cái nhóm sắp dựng cái phim cuộc đời Đức Phật từ cái nguồn cảm hứng của cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng đó. Ông cụ nói rằng là với các vị tin rằng Đức Phật có mặt giữa trần gian này theo cái dòng văn học Nikaya, nhưng riêng tôi thì tôi tin rằng Đức Thế Tôn y như Kinh Văn Đại Thừa đã từng miêu tả, phóng quang rạng rỡ hằng hà sa thế giới, thân ngài quang minh chiếu sáng, tôi tin như vậy. Do vậy, chúng ta giải thích thời nó là như vậy nghe thưa các vị. Thời nó đã là một cái sắc thái đặc thù mà chúng ta đều có khi không công nhận giống như nhau. Thế nào là thời thì như nhau, nhưng mà nó có ba bốn loại thời gian khác biệt nghe. Thời gian vật lý thì giống nhau, thời gian tâm lý thì khác ạ. Thời gian thiền định nó khác nữa. Tôi không biết đã giải thích điều này cho các vị nghe chưa. Ví dụ như thời gian vật lý thì mỗi giờ có 60 phút, phút 60 giây, ngày 24 giờ. Thế nhưng thời gian tâm lý hàm nghĩa rằng là mấy cái đứa con trai mà nó ngồi với bố với mẹ nó nghe càm ràm thì nó thấy một tiếng đồng hồ cực hình đối với nó như một ngày. Thế nhưng mà nó ngồi với bạn gái nó, một ngày nó thấy như có tiếng đồng hồ thôi. Đúng hay sai? Đúng, đúng. Các vị mà nghe một vị thầy thuyết pháp mà các vị cảm thấy nó vô cùng là hỷ lạc, hiểu được những điều ông ta trình bày, thưa các vị, tiếng rưỡi đồng hồ qua cái vèo, giống như tóc tai thôi. Thế rồi các vị lỡ vô cái đạo tràng nghe ông thầy, ông rề gà ra, ông nói không ra ngô ra khoai gì cả. Nó kéo dài thì giờ, thưa đại chúng rằng tiếng rưỡi đồng hồ nó giống như 6 tiếng đồng hồ đi ngang qua. Có trường hợp này không? Có đó. Cả thính chúng người ta lùng bùng, người ta nói thầm, thôi thầy ơi, thầy hồi hướng giùm cho con nhờ thầy. Không có gì có phước bằng hồi hướng giùm cho con nhờ. Đó là vậy nghe. Đó là thời gian tâm lý là như vậy. Thời gian thiền định thì nó lại khác hơn nữa. Các vị biết rằng Ngài Hư Vân, Ngài Tam Bộ Nhất Bái về Ngũ Đài Sơn, và cái mùa trở tuyết, mùa đông như thế này, Ngài vô trong một cái trại ruộng người ta để trú tuyết. Thế rồi đói quá, Ngài bắt nồi cháo. Và trong cái lúc chờ đợi nồi cháo cho nó chín để ăn, thưa các vị, là Ngài xếp chân kiết già, Ngài tỏ thiền, Ngài đợi cho cháo chín. Và các vị hình dung rằng ông cụ ngồi thiền vậy một mạch cho tới chừng cụ xả thiền ra, ông cụ tưởng chừng như mới có chừng vài ba phút vậy thôi. Thế nhưng mà nhìn nồi cháo thì nó đã lên mốc đen lên tới nắp nồi luôn. Tức là phải mất khoảng chừng 15 tới 20 ngày. Thời gian nó đi ngang qua như vậy. Cụ thấy chỉ có tóc tai thôi. Cho nên thưa các vị, thời đó di chuyển là như vậy nghe. Thời chúng ta khác, thời các vị Bồ Tát khác, thời chư Như Lai khác. Rồi thời nhân gian này thưa các vị là cái lịch số của mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa khác biệt. Cho nên các vị thấy cái tuyệt vời kinh văn là ghi là lúc bấy giờ, hay là nhất thời là như vậy nghe, vào một thở đó Thế Tôn du hành ở thành Xá Vệ, vân vân, mà không nói rằng là ngày 25, 27 gì như chúng ta cả. Xứ, hai loại xứ, tên của địa lý trên hành tinh này, nơi đất nước Ấn Độ. Xứ thứ hai luôn có mặt nó là chi? Thưa các vị, ở cung trời nào chúng ta không biết, cảnh giới chư thiên, hoặc là nơi chốn Đức Thế Tôn, thậm chí là có những văn bản kinh Đại Thừa. Các vị hình dung rằng là vườn Âm La nè, thì còn đó, nơi Ngài Di Ma Cật bệnh, và Thế Tôn sai đệ tử Ngài là Xá Lợi Phất tới thăm. Người ta tới nơi chốn đó khảo sát thì rõ ràng có cái vườn xoài, tiếng lược Am La là xoài nghe. Và cái nền cũ của cái nhà ông Di Ma Cật thì thưa các vị, nó nhiều lắm là nó chục mét vuông cho mấy. Thế nhưng các vị đọc trong cái kinh Di Ma Cật, các vị thấy rằng cái nhà của ông, cái thất nó rộng đến nỗi là 3.000 tòa ngồi vác từ nước Hương Tích về để cho các vị Bồ Tát lên ngồi. Hỏi chứ 3.000 tòa ngồi là sao để trong đó. Một cái tòa ngồi như vậy thì nó cao lừng lửng như núi Tu Di, trang trí nào là vàng bạc, châu báu vân vân, để các vị Đại Bồ Tát từ phương xa tới an tọa. Thế nhưng mà tới nơi khảo sát thì ồ, cái nhà Di Ma Cật rộng có 5-3 mét vuông gì chứ mấy. Cái thất của Di Ma Cật là như vậy. Thế thì các vị thấy là xứ này có hai phần nghe. Xứ đó là địa danh nhân gian này, nơi khảo sát lịch sử. Xứ thứ hai là xứ ở trong biểu tượng đạo lý, có hàm nghĩa thứ hai là trong cái chiều không gian khác chúng ta không biết. Như Kinh Hoa Nghiêm Thưa các vị, là Đức Phật cũng thuyết pháp ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, thế nhưng mà Bồ Đề Đạo Tràng đó không phải là Bồ Đề Đạo Tràng hiện tại mà chúng ta đi tham quan. Thứ ba, duyên là gì? Thưa các vị, cái nhân duyên này có khi đó là các vị Thánh Tăng A-La-Hán có những thắc mắc, có khi ngoại đạo đến thăm vấn, có khi cư sĩ đến, có khi chư thiên đến, rất là nhiều nhân duyên. Hoặc là chư tỳ kheo tu có những vướng mắc và đạo lý không thông, hoặc pháp hành chưa tỏ, hoặc là con đường tu bị thối đọa, vân vân, tức là rất là nhiều nhân duyên để cho ngài có những bài kinh. Đây là điều thứ tư. Thế nhưng mà điều thứ năm này đặc thù đây. Trong kinh văn thì gọi rằng là vô vấn tự thuyết. Cái phần này trong Hán Tạng gọi là vô vấn tự thuyết nha. Tất nhiên là cái từ này trong kinh văn chữ Hán họ dùng thì nó không hay bằng cái từ cảm hứng ngữ. Các vị đọc trong tiểu bộ kinh, các vị thấy là cảm hứng ngữ này rất đặc thù. Đó là những lời Đức Thế Tôn tự phát thôi, từ cái nguồn cảm hứng sâu xa khi ngài chứng nghiệm giác ngộ. Điều thứ hai là cái nguồn cảm hứng sâu xa này có khi đó là những bài kệ tụng của các vị A-la-hán, có khi các ngài bật ngộ được lý vô sinh, hay là các ngài chứng nghiệm được trạng thái tâm giải thoát, có khi các ngài nói một câu kệ rồi sau đó nhập Niết Bàn. Những điều này thưa các vị nó tràn đầy cái nguồn cảm hứng giác ngộ, cho nên trong kinh văn Nikaya tự gọi là cảm hứng ngữ là như vậy. Trong Hán Tạng thì gọi rằng là vô vấn tự thuyết. Đức Thế Tôn cảm thấy căn cơ chúng sinh nó chín mùi, nó cần mình dạy điều nọ điều kia, cho nên ngài không cần ai cầu thỉnh cả, không cần một nhân duyên gì cả. Ngài gọi đại chúng đến là ngài dạy cho những bài pháp rất đặc thù. Đây là năm yếu tố mở đầu cho những bài kinh thành tựu. Và lặp lại, cái nền văn học cũ thì người ta gọi là lục chủng chứng tín hoặc lục chủng thành tựu nghe, tức là sáu món thành tựu cho những cái phần mở đầu các bài kinh. Thế nhưng mà mình gom lại những cái ý rất là quan trọng, mình dịch lại bằng ngôn ngữ Việt dễ hiểu, đó là năm yếu tố mở đầu cho những bài kinh luôn có mặt trong tất cả nền tảng kinh văn Nikaya hoặc kinh văn Đại Thừa. Đây là vấn đề đầu mình nói về mở đầu bài kinh. Thế là có hai phần mình khai thác thêm để cho đại chúng đi vô. Phần B của vấn đề là ta nói về cái khung cảnh trong văn học Đại Thừa. Cái khung cảnh trong văn học Nguyên Thủy nha. Thưa đại chúng rằng là hai cái sắc thái văn học này các vị đọc để các vị thưởng thức. Cái loại văn học rất ư là đặc thù, rất ư là thú vị của kinh văn. Kỳ thực rằng là mình là người tu ít nhiều gì mình đều có khả năng thưởng lãm cái đẹp nghe. Đạt đến một trình độ nào đó người ta mới có thể thưởng lãm được cái đẹp. Tại vì cái đẹp nó không có hàm nghĩa rằng đó là cái gì trần tục. Thưa các vị, cái đẹp của thi ca, đẹp của hội họa, đẹp của văn học, đẹp của ngôn ngữ, đẹp của pháp lành, đẹp của tâm giải thoát đều gọi là cái đẹp cả. Và đôi khi mình cứ hiểu lầm, mình tưởng rằng phải ngắm một người đẹp mới đẹp, chứ không, ngắm hoàng hôn người ta thưởng thức được cảnh hoàng hôn đẹp, lòng người ta rạng rỡ niềm vui nghe, người ta uống một cốc trà với bằng hữu thưởng thức được một buổi họp mặt tuyệt vời, rất đầm ấm, rất thân tình, thưa các vị, nó cũng đưa trạng thái tâm người ta có được hỷ lạc. Tất nhiên là tùy mức độ tu tập của chúng ta, cái năng lực thưởng lãm của chúng ta nó chưa bao giờ dừng cả. Ví dụ như bé thơ mình chỉ thưởng lãm được món ăn ngon, sau rồi lớn lên một chút thì món ăn ngon đâu còn cần thiết nữa, mình thưởng lãm được cái chi? Thưởng lãm được cái áo quần đẹp, rồi thưởng lãm được cái chi? Thưởng lãm được tình bạn rất là dễ thương. Rồi dần dần các vị bước vào thế giới nhà chùa hoặc là đi vào công trình tu, các vị thưởng lãm được những công trình từ thiện mình làm nè, rồi thưởng lãm được cái chi nữa, tình pháp hữu nè, thưởng lãm được những bài pháp học rất hay, dần dần Thượng Lãm được những bài kinh Đức Phật thuyết tuyệt vời. Đây là mình nói về Thượng Lãm văn học thôi nghe, chưa nói gì về chuyện tu. Mà nếu mình không đi vô cái cửa này, mình không có cái cảm hứng về cái chuyện đọc kinh văn đâu thưa các vị. Các vị đọc kinh văn mà các vị không đi ngang qua cái cửa Thượng Lãm được những cái dòng văn học kinh văn thì các vị không thể có được cái niềm đam mê. Nó là như vậy nghe. Kỳ thực mình rất là nghèo chứ không giàu có chi. Mình đọc thì cũng lõm bõm thôi, vài ba bài kinh thôi, làm bộ nói trăng nói cuội. Thế nhưng mà thưa các vị, mình đọc vào những văn bản kinh mà một số người đó là cư sĩ họ viết về những dòng kinh văn đại thừa, mình mất hồn mất vía luôn. Họ nói một câu mà mình hay dẫn dụng ra để tặng cho các vị. Họ nói rằng là dòng văn học đại thừa như dòng sông Kim Cương, nó chảy cuồn cuộn đó. Có khi anh thấy nó cuồn cuộn chảy đẹp vô ngần, nhưng mà vóc lên thì vóc không được. Và cái câu nói của ông nói là chỉ cho cái dòng văn học kinh Hoa Nghiêm nha. Ngay một việc phát Bồ Đề Tâm thôi thưa các vị, là dòng văn học Hoa Nghiêm kể khoảng chừng 5-70 cái thể loại phát Bồ Đề Tâm. Và khi nói về Bồ Đề Tâm, năng lực của Bồ Đề Tâm thì có khi các ngài cũng dùng tới 5-70 cái loại thí dụ nói về Bồ Đề Tâm. Các vị không thể hình dung được là cái dòng văn học này nó giàu đến độ nào. Về những pháp môn thiền định, về những cánh cửa mở ra để đi vô kho tàng trí tuệ, thưa các vị rằng là ví dụ vô cùng giàu có, vô cùng giàu có. Thế rồi nếu chúng ta đối chiếu lại thì thưa đại chúng rằng nếu Ngài Minh Châu, Ngài dịch cái bộ Nikaya này, tức là năm bộ Nikaya này mà không nhờ cái dòng văn học của Hán Tạng không cách gì dịch được đâu nghe. Ngay một việc đó là tôn vinh Ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ. Thưa các vị, là những cái từ dùng chỉ cho năng lực trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất có khi ta còn lùng bùng lỗ tai không biết nói gì đâu nghe. Đại trí nè, cái điều này ai cũng biết nè, phải không? Quản trí, ta thăm dò được. Tại vì quản nghĩa là rộng, đại nghĩa là lớn. Đại trí, quản trí, thâm trí, hậu trí, duệ trí, mẫn trí, tuệ trí. Các vị biết duệ trí, nhuệ trí nghĩa là gì không? Mẫn trí, nhuệ trí, duệ trí, thiệp trí. Thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là bén nhạy nè, là sắc bén nè, là trực tiếp nè, vân vân, rất là nhiều cái ngôn ngữ, một cái chữ trí tuệ thôi mà tới mười mấy chữ giải thích về Ngài Xá Lợi Phất. Các vị thấy rõ ràng rằng cái nền văn học của Phật giáo rất là giàu nghe. Chúng ta là những người con của Đức Như Lai. Có một hôm mình dạy học bên Đại Đăng á, mình nhắc mấy thầy, mình nói rằng là mình con của Đấng Thiện Thệ, Đấng Chánh Biến Tri, một bậc thầy thông tuệ. Thế nhưng mà các vị chỉ sử dụng được một cái từ là Đức Phật, Đức Thế Tôn, nhiều là chấm hết, thì phản bội gia tài thánh giáo Phật đó. Trong khi người ta có tới 10 hiệu, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Thế Gian Giải, Thiện Thể, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trường Phu, vân vân. Ngoài những từ đó ra còn là bậc Tối Thắng Tôn, cũng chỉ cho Đức Phật. Là bậc gì nữa? Không ai biết. Thập Phương Điều Ngự, Tam Thế Hùng Sư, cái chữ Hùng Sư cũng chỉ cho Đức Phật nghe. Và mình nhắc mấy thầy, mình nói mấy thầy hình dung rằng cách đây tới 10 thế kỷ, Ngài Trần Cảnh nhà ta là vua nhà Trần đó, lúc bây giờ chưa có mạng lưới Internet. Thời đó làm gì có Internet, sách vở thì vô cùng khan hiếm. Thế nhưng Ngài viết Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi. Ngài khải bạch Thập Phương Điều Ngự, Tam Thế Hùng Sư. Chỉ cần một từ này trước khi lễ Phật thôi, cái Ngài bạch như vậy mình nghe nó hùng khí nó dâng lên rồi. Các thầy thấy người ta, người xưa đó, họ không có điều kiện học các thầy, họ còn giàu có về cái từ dùng khi nói về Đức Phật. Còn giờ các thầy nghèo đến nỗi là chỉ dùng một cái từ Phật như đó đủ rồi. Nghèo quá, tội nghiệp nghe. Minh chứng một điều, mình nói lang thang để minh chứng điều, thưa các vị, cái nền văn học của Nikaya cũng giàu chứ không phải nghèo đâu nghe. Nền văn học Đại thừa càng giàu nữa, mà chúng ta đệ tử Phật tự hào rằng là mình đệ tử Như Lai thế nọ thế kia mà rất là nghèo nàn về khả năng thưởng lãm văn học, thì coi chừng mà phản bội Như Lai. Không đáng gọi là con có đấng điều ngự sư. Ngài điều ngự sư, ta phải điều ngự tử. Ngài là đấng thiện thệ, ta cũng phải có được chút gì vượt qua phiền não chứ, đằng này phiền não nó đến thì nó nhận chìm ta thì còn nghĩa lý chi. Cho nên thưa các vị, xin lưu ý rằng là văn học là cánh cửa đầu tiên để các vị đi vô kinh văn. Nếu các vị còn chưa có thể nâng tâm thức đến một cái chiều cao thưởng thức văn học thì dường như mình đi vô thưởng thức kinh văn nó không phải đơn giản đâu nghe. Đây là nhắc trước tiên. Đôi khi mình học Phật cũng vớ vẩn lắm. Đôi khi đọc rồi lượm câu thôi. Ví dụ như đọc Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi của Ngài Trần Nhân Tông, Trần Cảnh đó. Đọc vô câu, Khải Bạch Thập Phương Điều Ngự Tam Thế Hùng Sư. Nó ồ thôi đủ rồi, không đọc nữa, ngay nay thôi. Lấy hai câu này đủ xài rồi. Và hai câu đó thì các vị nó làm chấn động nghe. Đấng điều ngự của 10 phương, đấng hùng sư của 3 cõi. Thưa các vị, là người xưa sử dụng ngôn ngữ chỉ cho Đức Thế Tôn và tôn kính Đức Thế Tôn tuyệt vời lắm chứ không phải nghèo như chúng ta đâu nghe. Đó là cái nét đầu gợi ý. Thế rồi mình đi vô cái này, các vị nhìn là cái khung cảnh nó trong Kinh Văn Đại Thừa và khung cảnh trong văn học Nikaya nó có 2 nét khác biệt. Văn học Đại Thừa thì nó hoành tráng, hay nói cách khác là nó rất là tráng lệ, rất là nguy nga. Này lầu cát, này cảnh trí, này con người, Bồ Tát nào cũng đẹp đẽ cả, cũng đeo chuỗi anh lạc, cũng nạm ngọc giác vàng kim cương đầy hết, xiêm y rạng rỡ, hào quang chói ngời cả 10 phương cõi nước, và ông nào cũng dẫn theo quyến thuộc vô cùng đông, hằng hà sa quyến thuộc. Tức là nhìn chung là cái không gian rất là tráng lệ. Thế nhưng khung cảnh trong văn học Nikaya nó lại có nét đẹp tuyệt vời hơn. Nét đẹp gì? Có những hôm Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ kheo ngồi tọa thiền giữa trời yên vắng, không nghe tiếng lá động, mưa rút rắc vài hạt. Sau thời tọa thiền, Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: Này các thầy tỳ kheo, 3 tháng an cư cùng với Như Lai, các thầy thấy Như Lai có thân hành khẩu hành gì sơ thất không? Tức là có cái quy nghi gì không được điều chỉnh, quy nghi gì thiếu tế nhị không? Các thầy nghe nói mất hồn. Bạch Thế Tôn, Ngài là thầy của chúng con, chúng con sinh ra từ Ngài, được pháp hóa của Ngài, cho nên chúng con sống với Ngài tràn đầy hỷ lạc. Chúng con chưa từng thấy Đức Thế Tôn có điều gì sơ thất đối với nói năng, cử chỉ, hành động, đứng đi, ngồi nằm gì cả. Thế rồi các thầy lại Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, 3 tháng nay chúng con cùng an cư với Ngài, Ngài thấy chúng con tu tập có điều gì sơ thất không? Thế Tôn nói: Các thầy lậu hoặc đã sạch, luôn an trú trong chánh niệm hành trì, cho nên đối với Như Lai các thầy rất là hoàn thiện về phẩm chất, về tư cách, về 4 quy nghi. Thế là thưa các vị, cái điều này, cái bài kinh này nó trở thành cho cái nền tảng căn bản để cho 3 tháng an cư các thầy đối thủ an cư là như vậy. Đánh lễ nhau: Xin thầy chỉ lỗi cho tôi, cái 3 tháng nay tôi có điều gì sơ thất không? Đây là cái nét đẹp trong nền văn học Nikaya nghe. Mình kể điều này nói cái nét đẹp chi? Thưa các vị, cái sự thân tình giữa thầy trò, nét đẹp thứ nhất mình khai thác là sự thân tình. Mình nghĩ Đức Thế Tôn là bậc thầy trên bệ cao, nhưng mà không, Ngài cùng tọa thiền với chư tăng. Mỗi chiều chư tăng có những thắc mắc gì đến đảnh lễ Thế Tôn, và dường như là Ngài cũng không có gì cách biệt với chư tăng cả. Đành rằng một đấng đại giác Như Lai, nhưng mà cách hành xử thưa các vị vô cùng đơn giản và dễ thương nghe. Thế để các vị đọc vô văn học Nikaya, các vị thấy còn nhiều điều tuyệt vời nữa. Một hôm đi khất thực về, ngang qua một liệu phòng, nghe thầy Tỳ Kheo nói: "Ôi, tôi đau khổ như thế này, bệnh hoạn thế này, tôi không có cơm ăn, không có đi khất thực được. Người tôi lỡ nói thế này khổ vô cùng, thôi chết còn sướng hơn." Thế là Thế Tôn hỏi A Nan chứ: "Giờ khất thực, vị Tỳ Kheo kia lý do gì không đi khất thực?" A Nan nói: "Giờ bạch Như Lai, vị Tỳ Kheo ấy bệnh hoạn và người lỡ lói hôi hám cho nên không đi khất thực được và ông rất là khốn khổ." Thế rồi Thế Tôn về kêu A Nan: "Ông để bình bát đó, nấu miếng nước nóng đi cùng với ta đi tắm cho vị Tỳ Kheo kia." Thế là ngài cùng với A Nan qua tắm cho vị Tỳ Kheo kia, khoác y, mặc áo và xớt phần cơm cho vị Tỳ Kheo già đó ăn. Sau đó ngài có một bài kinh dạy chăm sóc những vị Tỳ Kheo già. Có một hôm đi ngang qua liêu phòng, nghe vị Tỳ Kheo nói: "Ôi, nếu có ai trong tăng xá hoặc trong nhân gian này làm ơn làm phước xỏ dìm cái kim của tôi, mắt tôi mờ quá, tôi không xỏ chỉ vào kim được để khâu cái mảnh y." Thế Tôn nói: "Có ta." Thế rồi ngài vô, ngài xỏ kim dùm vị Tỳ Kheo kia. Các vị thấy đây là hình ảnh đẹp nghe. Có một hôm Như Lai thọ trai xong rồi đi tản bộ quanh liêu phòng, nghe chư tăng đang cãi ồn ào ở trong pháp đường, cái ngài gõ cửa cụp cụp cụp, đâu nghe, là cãi lộn mà. Gõ lần thứ hai không nghe, lần thứ ba sao may mắn có thầy Tỳ Kheo nghe, mở cửa: "Ôi, con vô cùng sám hối, bạch Thế Tôn, xin mời ngài vô, con đâu biết rằng Thế Tôn ghé lại đây thăm chúng con." Thế là Thế Tôn ngồi đàng hoàng hỏi: "Chứ các thầy nói chuyện gì mà có vẻ là hưng phấn dữ vậy, say sưa dữ vậy?" Mình dùng nhiều từ nhưng mà Thế Tôn không hỏi vậy đâu nghe. Thế Tôn hỏi nhẹ nhàng là: "Các thầy đang nói cái chi?" Các thầy nói: "Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói là không biết vua Tỳ Bà Sa La nhiều thê thiếp, nhiều ngựa xe, nhiều đất, hay là Bình Sa Vương, hay là vua Ba Tư Nặc nhiều ngựa xe, nhiều thê thiếp, nhiều đất đai. Và các ông cãi nhau như vậy, giống như chúng ta bây giờ cãi nhau, không biết ông nào đắc cử tổng thống đây. Và tôi thì tôi binh đảng Cộng Hòa, anh thì anh binh đảng Dân Chủ, và chí chéo với nhau. Ô, thưa các vị, cái thời này không có Đức Phật cho nên ta cãi nhau rồi ta giành với nhau ông nào làm tổng thống thôi. Nhưng mà thưa các vị là Thế Tôn có mặt rồi." Thế Tôn cười nói: "Này các thầy Tỳ Kheo, ngày tháng qua rất nhanh, các thầy đến với công trình tu tập, phiền não chưa dọn sạch, lậu hoặc chưa loại trừ, và chưa chứng thiền chứng đạo, chưa có thể tuyên bố rằng là sinh đã tận, phàm anh đã thành, thì giờ đâu mà các thầy bàn cái chuyện phải quấy ngược xuôi. Cho nên là một thầy Tỳ Kheo nói thì nói như chánh pháp, im thì im như chánh pháp, không được nói chuyện thế sự nhân gian có ích lợi gì cho công phu tu tập đâu." Thưa các vị, trải dài cái dòng kinh văn đi cả nhà, cái không gian và những điều kiện xảy ra nó làm thành cái nét đẹp vô cùng là lý thú và rất giản dị, rất ư là đạo tình ở trong cái dòng văn học này. Cho nên cái thân tình đây là cái điều đầu tiên có mặt. Điều thứ hai, dường như là không hề có không gian nào không thanh tịnh ngay. Và điều thứ ba là an lạc. Thưa đại chúng rằng là dường như các vị đọc hết cả dòng kinh văn Nikaya, các vị thấy rằng là chưa có một cái không gian nào trong đó bát nháo cả. Không thấy. Bây giờ ta vinh vào cái cớ là phải pháp sự, phải đạo tràng, phải đánh phèn la, phải ồn ào, phải náo nhiệt. Và dường như là cái chuyện này nó trở thành phổ thông trong cái dòng chảy của Phật giáo nghe. Dường như là bây giờ cái chuyện là họp nhau lại để làm đàn tràng cải lương, dường như chuyện này nó quá ư là phổ biến. Trong khi các vị nhìn cả một cái chiều dài của Phật giáo có mặt được kiết tập trong kinh văn á, các vị thấy rằng cái nét đẹp của pháp sự ngày xưa không giống như chúng ta. Càng không thấy mỗi lần những vị pháp sư thăng tòa phải đánh ba hồi bát nhã, rồi phải có mấy ông dẫn đường đánh bon ben dẫn đường, rồi phải cầm cờ cầm phướng gì hướng dẫn, vân vân, dường như chuyện này vô cùng phù hiếp. Các vị đừng tin thầy Phước Tịnh nói, có khi ông bài bác đó, các vị đọc kinh đi, thấy điều này. Cho nên thưa các vị, nếu đấy là những vị Bồ Tát tha phương và trong cảnh giới của chư Như Lai, thì thôi thì thiết lập đàn tràng, làm tòa, làm lâu đài và đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy để mà đón các vị pháp sư thì thôi đúng, tại vì không phải cảnh giới trần gian nha. Thế nhưng mà nếu anh đang ở trong cảnh giới trần gian, anh là thanh văn tăng thôi, tức là tỳ kheo tăng xuất gia trong cảnh giới phàm phu bình thường, anh nên học điều Phật dạy đây. Đừng có bài cái trò bắt người ta lễ lược, bắt người ta phải nhiều nghi lễ rườm rà đón tiếp anh. Anh đó là thánh đâu. Bài cái chuyện là cờ là phướng là lộng là quạt là đón là đưa, thưa các vị, dường như điều này xá quy cách của pháp chế Như Lai trong quá khứ. Nói theo cái từ nhà quê chúng ta là không giống ai nha, không giống ai, không giống Phật, không giống pháp, không giống tăng. Cái này giống như cái chuyện khoe mẽ trần đời cho vui thôi. Và thông thường thì thưa các vị, mấy anh chàng mới làm giàu cho nên bắt chước trưởng giả học làm sang thôi, chứ mà cái dân sang thiệt không cần. Nói dường như mình đang thị phi, nói xấu nhau, nhưng mà nó là như vậy nghe. Cái chất của anh cần truyền đạt đạo lý cho anh, đâu có cần khoe mẽ, đâu có cần hình thức rườm rà, đâu có cần người ta phải cúc cung lại lên lại xuống gì đâu. Và người ta cứ vinh vào cái cớ rằng là phải như vậy, phải kính tăng như vậy mới kính pháp. Thưa các vị, điều này dường như mình hơi quá đáng. Cho nên các vị đọc vào dòng kinh văn để thưởng thức cái nét đẹp của cái nền văn học của Phật giáo như thế này. Đây là ba nét mình nói về mở đầu của tất cả văn bản kinh. 6 giờ rồi. Kiếm chuyện nhiều đó đủ rồi. Còn mấy phút nữa? 10 phút nữa. Giờ mình làm ăn đàng hoàng, không ăn gian mấy phút đồng hồ chi. Giờ mình ghi ra đây cái nét thứ hai. Rồi tuần sau học tiếp nghe. Yeah. Nét thứ hai. Mình đi vô nội dung bài kinh thân hành niệm. Và cái phần A của vấn đề mình nêu ra đây để cho các vị theo dõi là các pháp niệm thân hành, tức là các cái phương pháp, gồm có tới 7 phương pháp nghe. Thưa đại chúng rằng là 7 phương pháp này nó gồm ở trong cái quyển mà chúng ta sẽ học, cho nên cái này yêu cầu đại chúng rằng là các vị phải tra là gì, đọc trước, tra khảo đàng hoàng, ghi ra cho tôi. Đây là yêu cầu. Thế nhưng mà cái từ đầu tiên mình giải thích đó mang cái đặc tính rất là tổng quát, để cho các vị dù có đọc vô cái phần chi tiết này, các vị chưa nghe mình giải thích nhưng mà các vị đã ứng dụng được rồi. Mình giải thích 3 chữ niệm thân hành thôi nghe. 3 chữ thôi. Niệm là chi? Thưa các vị, ngay cấu trúc của chữ niệm này nó đã cho chúng ta cái nhìn rất ư là chuẩn mực để chúng ta tu rồi. Niệm nó hàm nghĩa thế này. Ở trên là bộ kim, ở dưới là tâm, chia nó làm hai đó là như vậy. Kim là gì? Ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tâm là chi? Là cái khả năng nhận biết của các vị trực tiếp ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế thì mình dùng một cái biểu đồ giải thích. Ví dụ như đây là cái dòng thời gian này. Thế là các vị nói ngay bây giờ vạch đường, đây là ngay bây giờ đây. Thì cái đường vạch này nó thành cái chi? Quá khứ. Vạch xuống thành quá khứ. Chưa vạch thì nó còn là tương lai. Tại vì chưa định thì giờ gì cả thì nó còn chưa có, nó là tương lai. Và khi các vị gạch một gạch này, nó đây là ngay bây giờ thì sai rồi. Tại vì nó đã thành quá khứ rồi nghe. Dù đường gạch đó nó mỏng, thật mỏng cũng vậy. Rồi từ cái cách mình chiết tự như vậy, các vị quy diếu về cái chuyện niệm là chi? Đem tâm dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay phút giây hiện tiền này. Không có lung lay, không chạy tới tương lai, không lui về quá khứ. Đây là niệm, niệm nó là như vậy nghe. Chứ không phải là tôi lầm thầm, tôi nói tôi đang niệm thân hành, tôi đang niệm thân hành, không. Ví dụ thêm nữa, dễ hiểu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm Phật ơi, chưa đúng nữa. Tại vì cái đó là tụng danh hiệu Phật, chứ còn nói niệm Phật thì chưa đúng. Tại vì niệm Phật nghĩa là an trú ngay nơi trạng thái Phật hiện tiền của anh thì gọi là niệm Phật. An trú ngay cái thể tâm giác ngộ của anh đang sống động nơi đây thì gọi là niệm Phật. Còn cái kia anh tụng thôi, tụng A Di Đà Phật, tụng bao nhiêu đó thì cứ tụng, hoặc tôi tụng Bát Nhã Tâm Kinh cũng là tụng thầm thôi. Nếu tôi nói ra Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Na Bi Tâm Đà La Ni thì các vị thấy tôi đang tụng chú Đại Bi, mà tôi không nói ra cho các vị tôi tụng trong đây cũng là tụng. Tụng mà tôi nghe, tụng bên ngoài các vị nghe, thì tôi niệm A Di Đà Phật cũng như vậy, tôi niệm ra ngoài A Di Đà Phật các vị nghe. Còn tôi không niệm ra ngoài, tôi niệm thầm cũng tôi đang nghe. Cái đó chưa phải là niệm mà tụng thôi. Cho nên niệm có hàm nghĩa rằng là tâm anh trắng bạc luôn những cái tiếng ngôn ngữ thì thầm trong đây, sáng chiếu ngay hiện tiền thì gọi là niệm nghe. Thế là các vị dùng một câu của Kinh Kim Cang, các vị ứng dụng vào cái thấy này thì các vị thấy rằng rất tỏ tường rõ ràng nghe. Tâm quá khứ không thể nắm bắt được, tâm tương lai không nắm bắt được, tâm hiện tại không nắm bắt được. Đây là câu chính xác trong Kinh Kim Cang. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Bất khả đắc nghĩa là không nắm được. Quá khứ thì nó qua mất rồi, đâu có lôi lại được. Tương lai thì chưa tới, hiện tại thì nó luôn di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bắt được không? Không. Rồi từ cái lý giải về một chữ này thôi, rồi các vị quy chiếu nó vào niệm thân hành, nghĩa là chi? Thân hành là gì? Là đi, là đứng, là ngồi, là lay động, là ngứa đầu, là ngứa chân, vân vân, là cơ bắp đang đau, vân vân, mọi hiện tượng xảy ra nơi thân thì gọi là thân hành nhé. Nó đang sống động, đang vận động, đang sinh động đây, nó không phải là cái vật chết. Thân các vị có bao giờ đứng yên không? Không. Đứng yên thì có đứng yên, ngồi thiền yên thì có ngồi thiền yên, nhưng hơi thở vẫn vào ra chứ. Dù nhập thiền, hơi thở các vị nó mỏng manh như sợi chỉ, nhưng mà nó vẫn còn hơi thở. Thế rồi nếu các vị thiền định sâu á, hơi thở không có, thế nhưng mà từng lỗ chân lông các vị nó cũng đang thở đó. Thế cho nên thân các vị lúc nào cũng sống động, tức là lúc nào cũng hành cả. Hành là cái dạng di động, di chuyển, xê dịch, không đứng yên. Hạt điện tử nó cũng hành nha, nó có đứng yên đâu. Viên đá nó cũng hành luôn. Tại vì cái tốc độ quay của hạt vật chất, thưa các vị, nó làm thành cái sự đứng yên như viên đá cuội, nhưng mà kỳ thực nó đang rất là sống động. Thế thì niệm thân hành nghĩa là chi? Dùng năng lực tâm chiếu sáng không một phút giây nào rời cái hình hài của anh thì gọi là niệm thân hành. Chỉ cần giải thích ba chữ thôi thì nó bao trùm luôn chi? Bảy phương pháp nghe. Bao trùm bảy phương pháp đó. Đó là mình dùng cái lăng kính của thiền đổ ngộ để giải thích về thiền tứ niệm xứ, nhất là bài kinh này, để các vị nắm được cái mấu chốt rất ư là gì? Rất ư là căn bản để đi vô sự hành trì thôi. Thế thì kết lại buổi học hôm nay, đành rằng mình có nói trăng nói cuội. Thế nhưng nếu các vị chú ý thì các vị đã có được cái công phu hành trì đi vô ngay bây giờ, ngay nơi đây, chứ đâu phải là đợi tới lúc hồi hướng xong rồi tôi đi tắm rửa đàng hoàng rồi tôi mới tu được. Không, ngay bây giờ tu được rồi. Tại niệm thân hành thì lúc nào chẳng niệm được. Đi đứng nói cười nghiêng đầu nheo mắt nhấn mày ho hen khạc nhổ làm duyên làm dáng gì, thưa các vị, đều có khả năng quan sát được cả. Lúc nào thân không phải là thân của anh, lúc nào thân không phải là đối tượng để tâm mình quan sát nó đâu. Thế thì thưa đại chúng rằng là đành rằng có bảy phương pháp chúng ta sẽ học vào kỳ tới. Thế nhưng ngay bây giờ thì các vị nắm được mấu chốt của nó là ba chữ niệm thân hành này, các vị đã có thể ứng dụng nó vào đời sống tu tập và ứng dụng nó đợi thời gian, đợi không gian hợp lý nào nữa ư? Không, ngay bây giờ hợp lý. Ngay không gian này là làm được rồi. Tức là không cần một phút giây nào khác. Phút giây này và ngay nơi hình hài này, ngay nơi điều kiện thân tâm ta đang có là ứng dụng hành trì. Và ứng dụng hành trì, thưa các vị, một phút giây sống được với năng lực tâm chiếu sáng thì các vị đang làm Phật một phút giây. Còn nếu các vị cứ bỏ trôi thì ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng rồi cái con đò tử sinh nó cập bến rồi, nó mời anh xuống, rồi các vị làm sao từ chối đây? Không cho phép các vị dừng lại một phút để viết tờ di chúc đâu nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng cuối cùng xin nhắc nhau một lời là chúng ta đang đủ tất cả những điều kiện để làm Phật á. Cái chuyện quan trọng cuối cùng là anh có chịu làm Phật hay không mà thôi. Nếu anh cảm thấy rằng thôi xiết cô hồn kiếp này đi, không tính, kiếp sau rồi tính, thì cố gắng á. Còn nếu mà ai nhát gan, nghĩ rằng là một đời sống này quá khó kiếm, ta phải trân quý nó từng ngày, thưa các vị phải làm ngay đó. Phút giây này không đợi phút giây sau. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Và thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.